Trò đùa có thật. Phong, Ly và cuộc gặp gỡ bất ngờ đã được định sẵn. Khẽ đặt tay lên chuông cửa, hơi chần chừ một chút, cuối cùng Ly mới quyết định ấn chuông. Khi hồi chuông thứ hai vừa kết thúc thì cũng là lúc cánh cửa được mở. Xin lỗi, cô hỏi ai? Phong hỏi với một đôi mắt đang mở to đầy sự ngạc nhiên. Ly vừa khoe 36 cái răng trắng đều vừa bảo: em là Quỳnh Ly, hôm nay em đến đây để trả lại cái Nokia cho anh. Ly vừa nói vừa mở túi xách lấy cái Nokia đưa ra trước mặt Phong. Sau vài giây lục lại cái CPU trong bộ nhớ, bất giác Phong vội thốt lên: à, có phải em là cô gái mặc bộ váy caro màu xanh lá cây và chúng ta đã va phải nhau trong quán cà phê Việt Top không? Ly liền cười nhún vai nói tiếp: ồ, hình như anh quên cái chi tiết em đã đổ cốc Coca lên áo anh. Anh nghĩ đó chính là một sự ngẫu nhiên thôi mà. Cô nháy mắt tinh nghịch nói: ai biết đó là ngẫu nhiên hay đã được định sẵn? Phong nghiêng nghiêng đầu đáp: ồ, nếu được như vậy thì hay biết mấy. Vì nếu được làm quen với một cô bé dễ thương thế này thì anh cũng sẵn sàng xin hy sinh vài cái áo hiệu như thế. Phong bật cười sau câu nói vừa phát ra ấy. Trong tích tắc, Ly chen ngang: hình như nhà anh không có ghế cho khách ngồi thì phải. Vừa nói, Ly vừa đảo mắt vào trong nhà ra bộ dò xét. Phong vội gãi đầu bảo: xin lỗi, mời em vào. Vừa nói, Phong vừa mở to cánh cửa. Một căn phòng được bày biện một cách ngăn nắp, với đầy đủ những đồ dùng hiện đại, và xen kẽ vào đó là những bức tranh đập vào mắt Ly. Sau một hồi lạc vào thế giới của những bức tranh huyền bí, cô mới chịu ngồi quấn ghế sofa. Em uống nước nhé. Phong vừa mở tủ lạnh, vừa quay đầu lại hỏi. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng rồi cô đáp: vâng, một cách rất nhẹ nhàng. Đặt hai cốc nước xuống bàn rồi hỏi: nào, thế bây giờ anh có thể biết làm thế nào mà em tìm được địa chỉ của anh không? Ngồi suy nghĩ trong giây lát, như để nối lại những chuỗi sự kiện đã xảy ra, cô mới có thể trả lời. Sau khi phát hiện anh để quên điện thoại ở trên bàn, em quyết định sẽ gọi ngay số máy đầu tiên xuất hiện trong phone book của anh. Và thật may mắn khi chị Mỹ Anh đã cho em biết địa chỉ nơi anh đang ở này. Phong bỗng chuyển tông sang giọng ngạc nhiên hỏi: Mỹ Anh ư? Vừa uống xong ngụm nước thứ hai, Ly chớp chớp mắt bảo: hình như chị ý là bạn gái của anh thì phải. Ừ, nhưng là ở thì quá khứ rồi cô bé ạ. Giọng Phong tỏ vẻ hờ hững, như chưa bao giờ lưu trữ cái tên ấy trong CPU của mình. Trong nháy mắt, Ly xua xua tay bảo: ôi, sự tò mò của em thật quá vô duyên. Em nghĩ chúng ta nên đổi đề tài nói chuyện nhé. Ly vừa đưa mắt nhìn lên những bức tranh đang treo trên tường, vừa nói tiếp: hình như anh là dân mỹ thuật phải không? Phong khẽ gật đầu và hỏi: thế còn em? Lúc này cô đã đứng dậy, tiến sát đến bức tranh hoàng hôn mùa thu. Với gam màu chủ đạo đỏ lạnh, cộng với một vài sắc tím của hoàng hôn, những thân cây khô trụi với những chiếc lá vàng ở phía dưới. Bức tranh này, nếu nhìn thoáng qua nó, chắc người ta sẽ lầm tưởng tác giả của nó phải là một người lạnh lùng vô cảm. Nhưng nếu tập trung cao độ vào nó, ắt hẳn người ta sẽ thay đổi cách nghĩ. Bởi đằng sau cái vẻ lạnh lùng vô cảm ấy là một trái tim rất đa cảm và cũng rất nồng nàn. Phong liền xoay người về nơi cô bé đang đứng. Sao? Một cô bé liếm lĩnh như em mà cũng đã có đôi mắt nghệ thuật ư? Ly bỗng phá lên cười thích thú. Sinh viên năm thứ nhất, khoa phê bình nghệ thuật, liệu có đủ tư cách để nhận xét không nhỉ? Quanh tay lại, cô nói với bộ mặt đầy nghiêm túc. Trong tích tắc, chợt bắt gặp ánh mắt và nụ cười đầy bí ẩn của Phong đang xoáy vào mình. Bất giác, tim Ly như có một dòng điện vừa chạy qua vậy. Thank you. Mỹ Anh đạo diễn cuộc gặp bất ngờ ấy. Căn hộ đối diện nơi Mỹ Anh đang đứng, có thể nhìn rõ từng nét mặt hai diễn viên chính của mình. Với nụ cười khoái trá trên môi, vì có một ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu. Tại sao hồi ấy mình không bảo ông Bo chạy vào khoa đạo diễn của trường sân khấu điện ảnh? Không khéo bây giờ mình sẽ được đề cử giải Oscar về ý tưởng độc đáo cho những cuộc tình lãng mạn rồi cũng nên. Nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa hai diễn viên chính của mình đang diễn biến cực kỳ hứng thú. Với những nụ cười đầy sảng khoái của hai người, bất chợt, trái tim Mỹ Anh khẽ nhói lên. Cái cảm giác tức tối cứ đeo bám lấy Mỹ Anh. Bởi từ trước tới giờ, vốn mang tiếng đá người, chứ chẳng bao giờ bị người đá. Thế nên giờ đây phải quyết trả thù cho bỏ ghét. Chính vì vậy nên Mỹ Anh đã mất hơn 2 tháng trời mới có thể cho ra lò một kịch bản còn tuyệt của mèo hơn phim Hàn. Đấy là theo như lời nhận xét của Ly, để cho Phong nếm được những cái cảm giác mà Mỹ Anh đang từng ngày trải qua. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng một cỗ máy thời gian quay trở về cách đây một năm, nơi Mỹ Anh và Phong gặp nhau, cũng tại quán cà phê Việt Top. Lúc này, khi Mỹ Anh vừa mới say goodbye một con ghẹ, sau một thời gian mặn nồng ân ái, với những buổi hẹn hò lãng mạn, những buổi shopping miễn phí, cùng với những nụ hôn nhạt nhẽo không hương vị, bị choáng toàn tập bởi một vẻ ngoài theo kiểu dòng sông băng, mái tóc bồng bềnh của Dai Dai, thêm vào đó là cái dáng vẻ bụi bặm của những gã nghệ sĩ thứ thiệt, Mỹ Anh dường như quá sốc trước dáng vẻ vừa đi vừa xoay xoay cái Nokia 3230 trong tay của Phong. Đặc biệt, cộng thêm bộ cánh hip hop với những nét vẽ ngộ nghĩnh trên áo và cách phối hợp với những gam màu cực kỳ ngẫu hứng, đã tạo nên một phong cách đầy cá tính và cực kỳ ấn tượng khi Phong vừa đặt chân vào cửa. Và cũng ngay tại các giây phút đầu tiên khó quên ấy, trong suy nghĩ của Mỹ Anh bỗng nảy mầm một quyết định, bằng mọi giá phải đánh cắp bằng được trái tim Phong. Lẽ dĩ nhiên, với thâm niên nhiều năm trong tình trường của mình, chỉ cần vài tuần là Mỹ Anh có thừa sức để hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn mục tiêu mới. Thế nhưng cái cảm giác đắc thắng ấy chưa kéo dài được bao lâu, chẳng hiểu sao Phong đã nói lời chia tay, trong khi những cảm giác ngất ngây men tình vẫn còn phiêu du đâu đó trong trái tim Mỹ Anh. Như đã nói ở trên, vốn một cô gái thà mang tiếng đá người chứ nhất quyết không bao giờ để người đá. Mỹ Anh cũng đã cố năn nỉ Hồng nối lại tình xưa với Phong, nhưng mọi cố gắng của cô đều trở về với con số không vốn có ban đầu. Quá điên tiết vì không thể nào chịu nổi cái ý nghĩ của một kẻ bại trận trong tình trường. Sau hơn 2 tháng sống trong cú sốc ấy, Mỹ Anh đã bắt đầu soạn ra một kịch bản để trả thù cho tất cả những gì Phong đã gây ra cho mình. Tuy nhiên, Mỹ Anh cũng phải mất thêm phần ấy thời gian thuyết phục cô em gái vào vai nữ chính này. Và bây giờ thì mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió vì tài năng diễn xuất của Ly cực ổn. Đấy là theo quan sát của cô, ngay lúc này khi đang nhìn em gái mình diễn đạt đến mức có thể. Nó càng khiến cho Mỹ Anh cảm thấy thích thú với ý nghĩ chỉ nội trong một thời gian, Phong cũng sẽ bị rơi vào trạng thái đau khổ như mình từng trải qua. Quyển nhật ký màu hồng, những bí mật đã được bật mí. Hôm nay là đúng 3 tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh đã được định sẵn ấy. Và nếu đúng như trong kịch bản, thì hôm nay Ly sẽ phải nhận lời yêu Phong. Bất chợt, trong lòng cô như vang lên những cảm giác khác lạ. À, không phải là đợi tới tận bây giờ, mà có lẽ ngay từ hôm trước Ly bước chân vào nhà Phong. Vì trước ấy, cô cảm thấy cực ghét cái dáng vẻ nghệ sĩ lạnh lùng của Phong. Nhưng đằng sau cái lạnh lùng ấy là một trái tim rất ấm áp nồng nàn. Nó giống như một ngọn lửa được cất giấu kỹ sau tảng băng giá lạnh. Đôi lúc, Ly ước gì, giá như đây không phải là một trò đùa do chính Mỹ Anh và cô nghĩ ra. Rằng giá như cô không làm em gái của Mỹ Anh. Rằng lúc này đây, cô đến với Phong bằng một tình yêu chân thành, chứ không phải để trả thù cho chị mình. Ôi, giá như và giá như. Ly biết rằng khi mọi chuyện kết thúc, thì chính cô sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất, chứ không phải là Phong. Có những khi cô ước sao đây sẽ là trò đùa có thật. Bởi những buổi hẹn hò của hai người với những cuộc nói chuyện lý thú đã làm cho cô như một kẻ bị thôi miên vậy. Thỉnh thoảng, trong những cuộc nói chuyện ấy, có thấp thoáng bóng dáng Mỹ Anh. Về cái mối tình chỉ dài vẻn vẹn trong vòng chưa đầy 2 tháng của hai người, Ly nhớ có lần Anh đã kể lý do tại sao anh lại muốn chia tay nhanh như vậy. Bởi anh không phải là một con người hiện đại đến mức coi tình yêu là một trò chơi hay là một thứ hoàn hóa modern, lỗi thời thì đem vứt vào sọt rác được. Nhưng lúc ấy, Ly cảm giác thấy như Phong đang muốn ám chỉ mình. Tiếng nhạc coloring quen thuộc bỗng vang lên. Vội giật mình khi nhìn thấy số máy của Phong hiện lên trong phone book. Dường như trái tim cô như có muôn vàng sợi dây vô hình nào đó đang thắt chặt lại vậy. Cái cảm giác ấy khiến cho Ly cảm thấy ngộp thở. Nắm thật chặt cái S-phone trong tay và đợi khi nào đoạn coloring kết thúc. Trái tim anh tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về tim em. Ly mới chịu nghe máy, bởi cô có cảm giác như sắp một điều gì đó xảy ra. Hít một hơi thật sâu để có thể lấy dũng khí rồi cô mới nghe máy. Hai, Ly vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang căn hộ đối diện, nơi Phong đang đứng ở ban công đối diện với phòng cô. What? Em đang làm gì mà lâu nghe máy vậy? Phong quát to, nghe có vẻ sốt ruột đang xen chút khó chịu. Vừa lấy tay kéo rèm cửa sổ lại, Ly ngồi xuống giường và nói với giọng thỏa thẻ như chỉ đủ cho hai người nghe. Em đang ở lớp nên... Cô trả lời với nụ cười khoái trá trên môi. Phong không đợi nghe hết câu đã vội hỏi. Không biết tối nay em có thời gian rỗi không vậy? Ngồi bật dậy, Ly đổi ngay qua giọng háo hức. Em rảnh, nhưng có chuyện gì thế? À, một buổi tối dưới ánh nến lãng mạn tại một nhà hàng. Liệu có đủ sức kéo một cô bé lém lỉnh ấy ra khỏi nhà không nhỉ? Nụ cười đầy vẻ thích thú đang vang lên trong cái S-phone. Dường như Ly đã quên hẳn câu nói em đang ở lớp vừa rồi của mình. Em nghĩ cô bé ấy sẽ không thể nào từ chối một buổi tối tuyệt vời như thế đâu. Ok, vậy thì có lẽ bây giờ anh sẽ phải đi mời cô bé ấy ngay mới được. Bởi anh nghĩ tối nay sẽ có rất nhiều điều bất ngờ thú vị dành cho cô bé ấy. See you again. Nói xong, Phong liền cúp máy ngay, không cần chờ nghe phản ứng của Ly như thế nào. Cô áp sát cái S-phone vào lòng ngực và tự nhủ. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra đúng như trong kịch bản vậy? Không biết tối nay Phong sẽ dành điều gì bất ngờ cho mình đây? Bỗng chốc, từng nhịp đập, từng hơi thở trong con người của Ly được phát ra một cách mạnh hơn. Cô cảm giác như những cảm xúc ấy mạnh tới nỗi là mình nghẹt thở. Trong tích tắc, Ly muốn gọi ngay đến số máy của Mỹ Anh. Thế nhưng người ta vẫn bảo, trong tình yêu thì đánh thánh cũng trở nên ích kỷ. Không, nếu bây giờ gọi cho chị ấy, thì thế nào chị ấy cũng bắt mình phải làm theo trong kịch bản. Rằng nếu anh ta tỏ tình thì hãy đồng ý, nhưng nội trong 2 tháng sau mày hãy say goodbye, để anh ta biết thế nào là mùi vị của thất tình. Không, không thể. Vừa lẩm bẩm cô vừa ném cái S-phone xuống giường trong sự giận dữ, cùng với những giọt nước mắt trên khuôn mặt căng thẳng lẫn sự mỏi mệt. Cánh cửa kính bỗng mở ra khi cô vừa bước chân vào, đưa mắt nhìn quanh bàn ăn. Dường như tất cả đều đúng như những gì Phong đã tả qua điện thoại hồi sáng. Ánh nến, hoa hồng, những món ăn hấp dẫn, một chai vang đỏ, và đặc biệt là có cả bài hát Tim Anh Luôn Trôi Về Em của Lê Hiếu mà Ly rất thích. Dường như tất cả chỉ dành riêng cho hai người mà thôi. Một khung cảnh thật lãng mạn, như trong giấc mơ, khiến cô cứ đứng nhìn với đôi mắt đen huyền đang tròn xoe long lanh hạnh phúc đến ngỡ ngàng, tự hỏi đây có phải là giấc mơ có thật hay không. Phong đứng sau lưng Ly, vẫn là cái dáng điệu ấy của những gã nghệ sĩ thứ thiệt, vẫn có thói quen xoay xoay cái Nokia trong tay, và vẫn là bộ quần áo đậm chất hip hop ấy, cộng thêm nụ cười hiền từ thánh thiện tới mức không thể. Tất cả những thứ ấy đang làm cho trái tim Ly như muốn nhảy theo điệu nhạc cuồng say. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Giọng Phong êm dịu nhưng vừa đủ hai người nghe, và vừa kéo ghế để mời Ly ngồi. Đôi mắt đen huyền long lanh mơ màng của Ly như thể mở to hơn trước câu hỏi ấy. Ờ, nếu trí nhớ của em không tồi thì hôm nay đâu phải là sinh nhật anh. Ly cố đã không bật ra nụ cười gian xảo về câu trả lời củ chuối của mình. Phong ngồi xuống và đáp. Lạ nhỉ, người ta vẫn bảo con gái là chúa nhớ dai cơ mà. Lần này thì Ly không thể nhịn được cười, nó đã bật ra sau câu nói. Oh, I'm sorry. Hình như em vừa mới nhớ ra thì phải. Ly bỗng đổi tông mà nói tiếp. Hôm nay là kỷ niệm 3 tháng chúng ta gặp nhau, phải không nào? Bước tới cái ghế nơi Ly đang ngồi, Phong bỗng cúi sát đầu vào tai Ly mà thì thầm. Và nếu đúng như trong kịch bản, thì hôm nay anh sẽ ngỏ lời yêu em đúng không? Ly không dám ngước nhìn ánh mắt đang chồng chất sự ranh mãnh. Bối rối trong giây lát, rồi cô tự nhủ thầm trong suy nghĩ. Phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh để đối diện với sự thật. Em nghĩ cái cách tỏ tình của anh nghe cũng thú vị đấy chứ. Vừa nói, Ly vừa cười ra vẻ thích thú rồi nói. Nhưng vì sao lại có kịch bản gì em không hiểu? Không biết em có quen ai tên là Quỳnh Anh, đang học năm thứ nhất trường kinh tế không nhỉ? Ly hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và bảo. Quay, hình như hôm nay ngôn ngữ của anh có vấn đề thì phải. Tại sao nãy giờ cứ toàn nói những điều nhảm nhí làm em không thể nào hiểu nổi? Ngắt quãng trong giây lát, Ly tiếp tục. Sao? Chứ định nhờ em làm thần Cupid cho anh và cái người tên là Quỳnh Anh nên mới bày ra cái trò này chứ gì? Phong bỗng phá lên cười lớn. Ừ, anh đang muốn nhờ em mang trả quyển nhật ký với cái thẻ thư viện cho cái người tên là Quỳnh Anh ấy đấy. Nói xong, Phong liền lấy cuốn nhật ký và cái thẻ thư viện trong túi quần ra đặt ngay giữa bàn. Đôi mắt màu đen huyền kia chợt mở to hơn khi nhìn thấy quyển nhật ký màu hồng kia. Và lần này thì sự bối rối, vẻ lo sợ đã hiện rõ trên khuôn mặt của bé. Dường như lúc này đây, Ly như một đứa trẻ đang ăn cắp thì bị phát hiện vậy. Vừa cầm lấy cuốn nhật ký, Ly nói với giọng lúng túng, pha chút sợ hãi, còn ánh mắt đang hướng về phía cửa sổ. Bởi không có đủ dũng khí để cho cô có thể nhìn thẳng vào mắt Phong. Là sao anh có cái này? Phong cũng nhận ra sự bối rối ấy của Ly lúc nhìn vào đôi mắt ấy. Khẽ nở một nụ cười bí hiểm rồi đáp lại. Em có biết tài năng diễn xuất của mình rất ổn, nhưng cái năng khiếu ăn cắp thì chưa có không? Lúc này đây, sự bối rối đã tăng tới cực điểm. Ly cố thở ra từng hơi chậm rãi để nói với giọng đứt quãng. Nhưng em không... Vội đưa tay ra hiệu ngắt lời. Phong nói thêm. Hãy khoan, để anh nói hết câu đã. Em có biết trong khi vội nhét cái Nokia của anh vào trong túi sách của mình, em đã vô tình làm rơi quyển nhật ký và cái thẻ thư viện xuống nền nhà không? Vừa lắng tai nghe những gì Phong đang kể, cô vừa cố nhớ lại những chuỗi sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Sau khi hai người nói chuyện được một hồi, thì Phong đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh để lau đi những giọt nước ngọt đang dính trên áo. Trong lúc chờ đợi, Ly bỗng thấy cái điện thoại đang nằm bên cạnh cốc cà phê của Phong và chợt nghĩ đây là một cơ hội để hành động. Thế là cô vội bỏ vào túi xách trong sự lúng túng và đầy lo sợ của một kẻ lần đầu tiên ăn cắp. Đang còn chìm đắm trong quá khứ, bất chợt Phong kéo Ly về với thực tại bằng một câu hỏi. Thế em có muốn biết tại sao anh không đi tìm điện thoại hay trả lại quyển nhật ký cho em trong khi anh đã biết hết sự thật về em không? Phong ngồi đối diện, đôi mắt nhìn thẳng về phía Ly mà hỏi. Cô liền nhún vai, tỏ thái độ bất cần đáp. Chắc anh cũng muốn chơi lại em và chị Mỹ Anh chứ gì? Oan cho anh lắm cô bé ạ. Chưa kịp nghe hết câu, Ly đã vội cắt ngang. Tại sao lại oan kia chứ? Giọng cô quát lớn. Bởi sau khi biết được sự thật, anh đã có ý định mang trả. Vì anh vốn chúa ghét mấy cái trò phiêu lưu tình ái này. Nhưng thằng bạn đang học bên khoa đạo diễn, khi nghe xong câu chuyện, nó đã rú ầm lên như bắt được vàng, vì nó đang chuẩn bị trả bài tốt nghiệp mà. Và em có biết thằng ấy đã phải quỳ lại van xin anh mấy ngày trời để anh cho nó đọc trộm hết quyển nhật ký của em, với thêm bắt anh phải diễn như đúng như kịch bản của Mỹ Anh. Bởi nó rất muốn xem khả năng diễn xuất của em. Biết đâu sau này nó sẽ mời em tham gia thì sao? Ly Châu mày quát lớn. Cái gì? Hóa ra tất cả những chuyện này là đều do anh bạn đạo diễn của anh sắp đặt từ trước à? Phong vội ra hiệu bắt Ly dừng lại. Quay quay, tất cả đều do chị em nghĩ ra trước, còn thằng bạn anh chỉ thêm một chút gia vị để lấy cảm hứng cho bộ phim sắp tới của mình mà thôi. Ngắt hơi trong giây lát, rồi Phong nói thêm. Nếu không có quyển nhật ký, chắc anh muôn đời vẫn không biết em là em gái của Mỹ Anh. Và ném ra một hơi thở dài, cô khoanh tay ra vẻ đăm chiêu nói. Vậy là cả hai chúng ta đều trở thành vật thí nghiệm bất khả kháng trong tay họ. Dường như cái bầu không khí nặng nề đã buộc phải nhường chỗ cho không khí thoải mái bởi câu nói vừa rồi của Ly. Và lần này, Phong không thể kìm nén nổi tiếng cười vì nó đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Nụ cười ngặt nghẽo ấy cũng khiến Ly không kịp bưng miệng. Nó kéo dài chưa tới 2 phút, thì cô bé bỗng nhìn về phía Phong tò mò hỏi. Nhưng quyển nhật ký của em chỉ là những tâm sự vụn vặt của một cô gái mới lớn, chứ chẳng có gì đặc biệt. Vậy làm sao anh bạn của anh... Bởi em không biết bây giờ, người ta chỉ thích xem những bộ phim hài, lãng mạn, cộng thêm những chi tiết vụn vặt ngốc xít của những cô nàng hay những anh chàng tóc vàng hoa sao? Nè, có phải anh đang ám chỉ em là những cô nàng tóc vàng hoa đúng không? Ly trừng mắt ra vẻ giận dữ. Phong vừa rót rượu vào cốc cô, vừa trả lời bằng giọng tỉnh bơ. Ồ đúng, nhưng đó là một cô nàng tóc vàng hoa cực cá tính. Được chứ nào? Ok. Giọng nói pha chút tinh nghịch, đặt ngay chai rượu xuống bàn rồi bảo. Nào, bây giờ nếu được, bạn anh mời đóng lại vai Quỳnh Anh, thì em có đồng ý không? Ly liếc mắt nhìn cái đĩa thức ăn trên bàn mà đáp. Em nghĩ mình có lẽ sẽ nhận lời, nhưng không phải trong tình trạng các bao tử đang đòi đình công như thế này đâu nghe. Và em cũng xin đính chính lại cho anh biết rằng cái thẻ thư viện ấy là của con bạn, em đấy. Vậy hả? Thế thì bây giờ chúng ta cùng chén đi. Vì thằng bạn anh đã bao toàn bộ rồi. Anh nghĩ nó không ăn thì phí của trời thật. Tiếng cười của hai người đang lấn át cái giọng hát của Lê Hiếu.